Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2016. Chúng ta đang ở tại lớp học của Bồ Đề Phật Quốc. Tôi không biết là bài học về quán chiếu năm uẩn cám vị còn nhớ hay đã quên. Lâu quá, tới hơn một tháng rồi. Thưa cám vị, là bài học của chúng ta là quán chiếu về năm uẩn nghe, phải không? Dường như mình đi ngang qua mấy phần rồi. Phần thứ nhất là chi? Thưa các vị, là ôn lại để cho các vị theo dõi bài. Thứ nhất là chúng ta có một cái hợp đồng với nhau rất là nghiêm túc, đó là đầu tiên là đọc qua các bài kinh nghe. Bao nhiêu bài? Thưa các vị, 7 bài. Được, thứ nhất, giờ ôn lại 7 bài kinh. A, B, vấn đề cần làm là tóm ý từng bài nha. Thế rồi phần thứ hai. Và trước khi qua phần thứ hai, mình xin hỏi rằng là các vị đã đọc 7 bài kinh này chưa? Tóm ý được 7 bài kinh này chưa? Đây là yêu cầu rất là căn bản và không được quyền từ chối. Và các vị nhớ rằng là dường như thầy Phước Tịnh chưa có một bài kiểm tra nào đối với học chúng ở đây, phải không? Bây giờ các vị muốn mình kiểm tra hay là muốn tự mình làm? Thưa các vị, tinh thần tự giác mà, cho nên không cần kiểm tra. Các vị phải làm được một điều là tóm ý từng bài. 7 bài này, mỗi bài có một đoạn tóm ý. Nguyên tắc là thế này: khi các vị đọc và tóm ý được một bài thì các vị làm được cái chi? Điều thứ nhất là nhớ. Điều thứ hai? Điều thứ ba? Điều thứ tư? Thưa các vị, chứng nghiệm thì còn xa như thế, nhưng mà cái gì quan trọng? Cái gì quan trọng đó là chúng ta tóm ý được, chúng ta hiểu được, chúng ta có thể giải thích được, có thể hướng dẫn người khác, giải thích cho người khác hiểu. Hay nói một cách nó quay về, đó là ta có thể làm giáo thọ để dạy một bài kinh cho thiên hạ. Được không? Quá được luôn, quá được luôn. Thế thì yêu cầu này không được từ chối. Đây là phần thứ nhất, mình đã học ngang qua rồi. Hôm nay thì chúng ta đi đến phần thứ hai. Mình sẽ nói về nhận chân về năm uẩn. Và cái phần này mình nhớ chừng như là học cũng rất là nghiêm túc. Ý thứ nhất, nhận chân về năm uẩn, ta có một vấn đề phải bàn, đó là chi? Đó là những cấp độ. Cấp độ tâm thức. Cho mình ôn thử nè. Tại sao gọi những cấp độ tâm thức về năm uẩn? Thưa các vị, tùy vào cấp độ của mỗi người, chúng ta có một cái nhìn về năm uẩn khác biệt nghe. Cụ thể hơn, đó là với trình độ tâm thức phàm phu chúng ta, thì ta thấy sắc uẩn là ta, thọ tưởng hành thức là ta, phải không? Thế nhưng cũng phàm phu. Nhưng mà khi các vị đã trưởng thành trong đời sống, đã trải nghiệm hoặc đã già đi, thế thì dần dần các vị rơi rớt bớt, là không thấy sắc uẩn là ta nghe, mà thấy cái chi là ta, thọ uẩn là ta. Và khi người ta có được cái năng lực tu học, dần dần những cảm thọ như buồn, như vui, như hạnh phúc, khổ đau, lần lần nó rớt xuống. Họ chấp trước, dần dần họ là cái gì là ta? Nghĩ suy là ta, tưởng là ta. Ví dụ, người già thì cái gì quan trọng đối với họ? Thưa các vị, quá khứ quan trọng đối với họ. Những thành công thất bại trong quá khứ. Có khi trong quá khứ không phải là vương là tướng chỉ cả, thế nhưng mà họ cứ dệt cái mộng mị, ta là vương, ta là tướng, ta là người mẫu thời trang trong quá khứ để họ tự hào. Thế thì thưa các vị, càng già thì tâm thức người ta càng rớt đi những cái phần thô, mà ta chấp vào cái phần mỉnh nghe. Đây là phàm phu có học, mình chia hai phần, phàm phu vô học, phàm phu hữu học, phải không? Thành phần trí thức xã hội, thưa các vị, có khi không cần học Phật Pháp tới mức nào đó, tự nhiên người ta có cái nhìn rất ư lạ, rất ư là xả ly đối với chấp trước về năm uẩn. Một cái điều giản dị dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ở trình độ bình thường của mình thì mình cần chăm sóc cái nhan sắc của mình cho nó đẹp để có sự tự hào với thiên hạ. Thế nhưng với một số người thì nhan sắc họ không quan trọng, tại vì họ có cái chi? Có bản lĩnh, họ có sự thông minh, họ có học vị, hoặc là họ có địa vị cao trong xã hội. Thế thì thưa các vị, không vì lý do họ đang thui mà không làm tổng thống nha. Nói chuyện này rất là tự nhiên. Các vị hình dung rằng nơi đây các ông nào cũng đẹp hơn Obama cả, nhưng mà làm sao bì được cái địa vị Obama đâu. Thế thì tới một mức độ nào đó, tự nhiên người ta rớt bớt cái phần chấp trước đối với năm uẩn là như vậy. Thì cái thành phần hữu học phàm phu, thưa các vị, họ gần với đạo. Thế rồi hữu học đối với đệ tử Như Lai, thành phần hữu học gọi là có đi vô Phật Pháp, có quán chiếu, có hành trì. Thưa các vị, cái sự chấp trước của họ đối với năm uẩn tự nhiên nó rớt xuống, càng ngày càng nhẹ. Tùy vào mức độ tu của họ, hiểu biết giáo lý của họ, càng ngày họ càng bỏ rơi đối với những chấp trước về năm uẩn nghe. Mình không tu, thưa các vị, ai chọc mình xúc não mình giận lắm. Thế nhưng có tu rồi thì chuyện phát sinh đó là nó cũng giận, nhưng mà cái giận nó không quá 5 phút. Tại sao? Mình có khả năng là nhìn cái giận như một hiện tượng tâm lý bình thường, nó đến rồi nó đi qua, nó sinh rồi nó diệt. Còn nếu không tu thì mình thấy nó là mình. Còn nếu có tu thì thấy nó chỉ là một cảm thọ sinh ra trong ta rồi nó bay mất thôi. Thế thì hữu học phàm phu thì nó đã khác vô cùng so với hàng trí thức của nhân gian này nghe. Thành phần trí thức nhân gian có khi họ nhịn là do vì sĩ diện, do vì họ không muốn mất mặt. Nhưng mà với người tu thì không phải nhịn nhục nữa, mà làm chi? Tháo gỡ, tẩy gội, loại trừ sạch nhẵn để tâm thức. Khác biệt ở chỗ này. Thế rồi đạt đến cái trình độ vô học, hàm nghĩa rằng là khi các vị quán chiếu thành thục, tức là công phu quán chiếu của các vị nó chín mùi rồi, thì thưa các vị, tự nhiên đối với năm uẩn các vị xả ly rất là dễ. Thế thì cái bước đầu đó là những cấp độ tâm thức mình phân tích để cho các vị thấy rằng là lợi ích của con đường học Phật nó đã dẫn dắt ta chứng nghiệm được ngay hiện tiền này, tâm thức nó tràn đầy hỷ lạc, ít phiền não nhé. Thế rồi càng công phu thì thưa các vị, phiền não nó phải tự rơi thôi. Đây là phần A, bước thứ nhất. Rồi mình đi vô phân tích sâu hơn là nương vào tuệ giác Như Lai nhìn năm uẩn. Tại sao mình nương tuệ giác Như Lai? Thưa các vị, mình đã có tuệ giác khi đâu? Mình mượn tuệ giác của Như Lai xài đỡ, từ từ quân tập thành tuệ giác của chính mình nghe. Các vị nhớ rằng là cái đầu của mình nếu không bỏ vào đây sự học hành, sự tư duy, thiền quán, thì cái đầu mình không đổi thay nghe. Thế thì mình bỏ vô những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, những cái loại tham đắm dục nhiễm, thế thì nó thành cái chi? Thành những thứ ấy. Nội dung đời sống anh ra làm sao thì anh sẽ biểu hiện cái điều ấy ra làm vậy. Nếu nội dung của anh nó chứa thuần là thánh pháp thì nó biểu hiện ra đời sống anh cái chi? Thánh pháp nghe. Các vị quân bất cứ cái gì vô trong đây thì nó đều biểu hiện ra mắt, ra tai, ra mũi, ra lưỡi, các vị ra hơi thở các vị. Dễ hiểu nhất là nếu ta ăn những thức ăn nó hôi, nó nồng trong đây thì thưa các vị, mình thở ra hơi người ta nghe rồi, chứ đừng nói là xình bụng ở ra hơi nghe. Thế thì quân thánh pháp Như Lai hàm nghĩa rằng là mình nương vào tuệ giác của Phật để làm đầy thân tâm của mình, để cải tạo đời sống mình. Đây là ý đầu. Ý thứ hai, khi các vị có thực sự được trong nội dung đời sống các vị là những điều Đức Phật dạy, trí tuệ từ kinh văn của Phật tặng cho chúng ta, hoặc là đức hạnh của các bậc thầy trong quá khứ, ta học, ta nương theo, ta cảm thấy là ngưỡng mộ vô cùng. Thế thì các vị tự quân tập tâm thức các vị để thành tựu được quả lành, thành tựu được con người hiền minh giữa cuộc đời, là một cư sĩ như nhau. Nhưng một cư sĩ có tu học thì nó khác với cư sĩ bình thường chỉ có quy y Phật, mặc chiếc áo tràng lam nha. Một cư sĩ mà chỉ biết là niệm Phật tụng kinh thì nó khác với những cư sĩ đã từng tư duy thiền quán học tập nha. Thế rồi một cư sĩ mà học hành đến nơi đến chốn, có sự tu tập nhất định, thì thưa các vị, rõ ràng rằng các vị đã làm thay đổi nội dung đời sống của các vị. Ta như nhau về mày ngang mũi dọc, ta như nhau về màu da sắc tóc. Thế nhưng mà cái sự khác biệt, thưa các vị, do các vị quân tập vào bên trong tâm thức của các vị mà càng đổi thay, thì đời sống phàm phu của các vị thấy bên ngoài như bao người, nhưng ở bên trong các vị là những vị thánh giữa trần đời, ai mà biết được. Do vậy cho nên thưa các vị, quân tập thánh giáo Như Lai, nương vào tuệ giác Như Lai để đi từng bước một trên con đường tu tập là như vậy. Thế rồi, nương tuệ giác Như Lai nhìn về năm vững, nó hàm nghĩa rằng là cái chi? Điều thứ nhất là dùng năng lực tự tâm để tư duy, quan sát năm vững ngay. Thưa các vị, nó hàm nghĩa thế này. Hàm nghĩa rằng là các vị chưa có đi sâu vào gia tài kinh văn thánh giáo của Phật. Thế nhưng mà các vị khởi niềm tin với điều Phật dạy, các vị quan sát điều này, các vị đã đoạn được khổ rồi đó. Thế nào là chưa đi vô cái con đường tu học thực sự, chỉ mới nghe và có niềm tin. Ví dụ như cái câu nổi tiếng ở trong Đạo Phật là ngũ uẩn vô ngã. Các vị có nghe câu nào không? Mỗi ngày ta tụng không biết bao lần nha. Ví dụ như bài Văn Nhã Tâm Kinh là năm uẩn vô ngã. Tóm gọn lại thưa các vị, cái bài đó đó là tinh yếu của 600 bộ Văn Nhã, gom lại có 260 chữ với mấy. Thế này 260 chữ này gom gọn lại thì dùng năng lực trí tuệ chiếu sáng năm uẩn, thấy năm uẩn là không thì liền vượt ngang mọi khổ ách. Chỉ cần các vị có niềm tin với điều này. Và khi có niềm tin với điều này, ta làm một việc tự nhiên, ta quán chiếu lên năm uẩn, ta thấy sắc uẩn này không ai là ta. Tức là ban đầu có con đường quán chiếu, mình cho phép mình dùng tư duy, quan sát, suy tư, phân tích, lý giải nghe. Và khi các vị nhìn về tự thân, các vị thấy là nó không phải là ta. Tại sao không phải là ta? Thưa các vị, một cái chuỗi dài của đời sống 50 năm, 70 năm, có người nào nguyên vẹn từ lúc mới sinh ra tới lúc già đâu. Điều thứ nhất nó là sự biến dịch trôi chảy chưa bao giờ dừng. Điều thứ hai, nó không phải là ta, là do vì ta mượn để xài đỡ một lúc thôi nghe. Các vị hình dung rằng có khi nào các vị mượn nó giống như các vị mượn đồ đạc, các vị bảo rằng là tôi mượn 10 năm tôi mới trả, có cho phép mình như vậy không? Không. Mình mượn đồ của người ta hoặc mình mượn tiền ngân hàng thì các vị có thể ước định được cái thời gian cần thiết trả cũng không. Nhưng các vị mượn cái này, các vị ước định là bao nhiêu năm trả đây? Thưa các vị, họ ứng đòi lúc nào đòi à? Và không có dùng quyền lực, không có dùng là của tiền, không có dùng sức mạnh chi để có thể khống chế được điều này nghe. Một cái câu nói rất là gần gũi mà ai cũng có thể hiểu rất dễ, đó là cái chết thì rất ư là chắc chắn, phải không? Mà rất là tình cờ. Chắc chắn là sao? Không tránh được. Các vị chạy tới đường trời không tránh được cái chết. Tình cờ là sao? Nó ưng rớt xuống lúc nào nó rớt nghe. Có thể chút xíu nữa mình ra khỏi cửa rồi nó rớt xuống, mình ngã ngoài đó rồi ai làm gì nhau. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu chưa cần dùng tuệ quán của Phật, chỉ cần dùng cái năng lực trí tuệ suy nghiệm quán chiếu, các vị thấy cái này nó rất ư là giả vờ, không phải là ta. Thứ hai, nó là vay mượn. Thứ ba, nó thưa các vị là mình không làm chủ được. Nó muốn sao nó muốn rồi. Ngủ một đêm rất ngon, sáng thức dậy nó không chịu ngồi dậy nữa. Nó phải kêu Amalang tới, ai làm gì nhau, đã có chuyện như vậy. Thế rồi tự nhiên là mình rất ham sống, nhưng mà đột nhiên rằng là một sớm nào đó cất tay hôm nay người ta đưa vô bệnh viện, các bác sĩ bảo rằng là mạng ông ô hô rồi, tới nơi rồi, có gì con cho ăn đi chứ ông sắp giả từ rồi đó, mà lúc đó thì ăn không được. Thế thì thưa các vị, mình không làm chủ, nó vay mượn, nó mới là mình ngang mức độ sắc quẩn thôi. Thì các vị thấy dùng năng lực tự tâm quan sát năm quẩn thì các vị thấy cái phần thô nhất, dễ nhận diện nhất là sắc quẩn này giống là giả vờ nghe, không thật. Rồi các vị đi và có từng tinh tế, các vị thấy là thọ quẩn của các vị, tức là những cảm thọ của các vị như buồn, như vui, như hạnh phúc, như khổ đau, nó có ở lâu nơi các vị không? Và cái tội nghiệp nhất đó là khổ đau thì là ở lâu, mà hạnh phúc thì nó lại không ở lâu nghe. Các vị quan sát thì các vị thấy ngay, cái niềm vui nó tới thì nó thoáng chốc bay mất, mà nó buồn tới thì nó ở bao lâu? Có khi một đời. Thưa các vị, có những cái nỗi hận lòng mà nó cất chứa trong đây tới già, chết thì cứ chết, nhưng mà cái nỗi hận thì cứ hận nghe. Hận kẻ bạc tình, chuyện này ai cũng biết. Thưa các vị, ai mà lỡ bạc tình thì các vị nhớ rằng đây là một nỗi hận khó gỡ vô cùng so với nỗi hận khác. Giật tiền người ta còn tha được, nhưng mà giật tình thì thưa các vị là vô cùng là rắc rối. Một là làm gì không được thì tự giận cho biết. Hai, làm được thì tạt axit vô mặt cho tởn. Và thưa đại chúng, thế thì dùng năng lượng tự tâm quán chiếu thì các vị chỉ cần có một cái mức độ tri thức bình thường, các vị đã thấy năm quẩn là không, là phù du, là đến đi, không phải là ta. Thế nhưng rồi hỏi lại với nhau rằng là nghe thì ai cũng hiểu hết, nhưng mà làm được không? Bỏ cái buồn cái giận, ta sao kỳ vậy? Thưa các vị, chừng như là ta đối với năm quẩn ta yêu mến á, gọi là chấp trước năm quẩn là tự ngã, là phẩm tính của phàm phu nghe. Có thể học giáo lý đạo Phật thuộc lào lào, có thể nói như thánh như tướng, như thầy Phước Tỉnh nói vậy. Thế nhưng mà đụng tới năm quẩn không được biết, không có cái chuyện là đánh má phải rồi tôi chìa má trái để cho anh đánh được cho mất công. Rõ ràng là thưa các vị, học là một việc hành trì phải đòi hỏi rất là đáng cay nghe. Cho nên bước đầu mình phải đi vô là dùng năng lực tâm bình thường thôi, quán chiếu. Và nếu các vị có được cái tầng như thế này thì các vị có được một bước để các vị bước vào giáo lý đạo Phật. Tầng thứ hai là dùng tuệ bát nhã soi sáng năm quẩn. Có hai tầng tuệ, một là tuệ phân tích, hai là tuệ bất động nha. Tuệ bát nhã này nó gồm hai phần, tuệ phân tích, tuệ bất động. Tuệ phân tích nghĩa là căn cứ trên những điều Đức Phật dạy, rồi mình quán chiếu bản chất năm quẩn vốn là không, vốn là vô ngã, vốn là vô thường. Sắc quẩn vốn sinh vốn diệt. Rồi hình hài này, về phần sắc quẩn nó là cấu tạo của bốn đại làm thành vân vân, tức là các vị dùng ý thức của các vị phân tích, chia sẻ, lý luận, giải thích thì gọi là tuệ phân tích. Điều thứ hai, dùng tuệ bất động của năng lực bát nhã, nó hàm nghĩa là đạt đến cái chiều thâm sâu. Hay nói cái khác là khi cái năng lực phân tích, lý giải của các vị nó đã thuần rồi, bây giờ các vị không cần phân tích nữa. Các vị chỉ cần là nhận diện rằng cái gì ta thấy thì cái đó là đối tượng, còn ta chính là chủ thể thấy chứ không phải đối tượng. An trú trong cái trạng thái nhận biết bất động vậy đi quan sát năm quẩn thì gọi nó là tuệ bất động, hay là định bất động, để có thể phá trừ năm quẩn. Điều này nói thì nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình xin ví dụ thế này. Ví dụ như các vị nhìn tất cả những người trước mặt các vị thì các vị biết rằng những đối tượng mà các vị thấy đều là người bên ngoài ta chứ không phải tự thân ta nghe. Còn tự thân các vị chỉ có một, phải không? Là người đang nhìn, đang quan sát. Còn những đối tượng bị quan sát thì có thể 100, 1000 hay là vài ngàn, tùy đối tượng đó. Có thể màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, có thể cao, có thể thấp, có thể màu da sắc tóc khác biệt, có thể có một vạn thứ khác biệt, đó là những đối tượng. Thế nhưng mà chủ thể thì chỉ có một mà thôi. Từ điều này các vị quay lại các vị nhìn, thế thì các vị thấy ra một điều rằng là cái con người đang thấy năm uẩn là chủ thể thấy, còn cái năm uẩn là đối tượng bị thấy. Nếu các vị dùng cái này các vị nhìn ra ở ngoài thì cái người đang bị thấy là ông A, là bà B. Thế nhưng mà các vị dùng cái ví dụ này, các vị quay ngược lại để nhìn vào tự thân mình, thì tự thân này là cái đối tượng bị quan sát, còn cái nhìn của các vị là chủ thể quan sát. Dễ hiểu chưa ha? Và cái chủ thể quan sát này nó ở đâu vậy? Nó không ở trong năm uẩn, không ở ngoài năm uẩn nha, mà nó không ở giữa chừng. Hàm nghĩa rằng cái năng lực tâm của các vị á, do nó vô hình, do nó không phải là vật chất, cho nên chỉ chỗ là sai nha. Nó là một trạng thái nhận biết chiếu sáng đang hiện tiền, các vị đang sử dụng ngay trên thân này. Thưa các vị, nếu các vị dùng cái từ của thiền tông mà nhìn đó là phản quang tự tánh, thì các vị có thể dội ngược ánh sáng nhận biết về các vị đang thấy toàn thân được chứ, được không? Các vị tác ý nhìn vào vị hộ pháp, nhìn vào vị tiêu diện, thì các vị đang hướng mắt ra nhìn các ngài, nhưng cũng cùng một cái nhìn như vậy, nhưng mà các vị đang chú ý lại tự thân các vị, tức là ngó ngược lại tự thân, thì các vị thấy cái gì? Dù tôi đang đưa tay, tôi đang đứng trước các vị, tôi có thể bước đi, nhưng mà tôi vẫn đang quan sát toàn thân thôi. Tôi như một con người đang quan sát tự thân thôi, được không? Cái khó khăn đó là cái sự quên với nhớ của mình nó rất mong manh, mình không nhận ra được điều này thôi. Nhưng mà không ai có kinh nghiệm bằng chính các vị nghe. Các vị lúc quên năm uẩn, tâm thức các vị hướng ngoại hoặc là hướng về cái buồn, cái vui, thì các vị nhận ra rằng là tâm thức ta đang ngược, đang xuôi. Thế nhưng mà chợt nhớ thì trong một tróc tay vậy, các vị liền quay ánh sáng tâm lại để nhận ra năm uẩn liền. Và khi các vị làm điều này thì cái năng lực nhìn được năm uẩn đó vốn là định bất động, vốn là trí tuệ bát nhã, vốn là tâm bản nhiên vô sinh vô diệt, vốn là lực dụng của chân tâm thường trụ đang quan sát thân năm uẩn. Thưa đại chúng, là mình liên hệ kinh văn với cái mãn của thiền tông để các vị hiểu ra điều này để đi vô pháp hành trì thôi. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị làm được điều này thì gọi rằng đã dùng tuệ bát nhã chiếu sáng năm uẩn. Và nếu ta an trú được trong cái tuệ quán như thế này lâu bền liên tục thì gọi là đang thực hành sâu xa quán chiếu bát nhã. Và chưa cần thâm sâu để chứng thánh nghe, chỉ cần các vị luôn an trú trong cái tuệ quán nhận biết về năm uẩn thì bao nhiêu phiền não khổ ưu, ưu tư trần lụy tự nhiên rớt xuống rất nhẹ. Hay nói theo câu kinh bát nhã là Bồ Tát quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mẫn đa thời, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách đấy. Mình đừng tưởng lầm rằng soi thấy năm uẩn là hàm nghĩa rằng là tôi quán chiếu để đến nỗi ngũ uẩn này nó tan ra thành hư không. Không cần như vậy. Chỉ cần các vị làm người đang nhìn, đang quan sát, năm uẩn là đối tượng bị quan sát, thì các vị đã dần dần cách ly được cái chấp trước của mình đối với năm uẩn rồi. Năm uẩn vẫn còn nguyên như vậy, nhưng mà các vị không chấp mình là năm uẩn. Do vậy, cho nên buồn nó đến nó đi. Tôi luôn làm người quan sát buồn đến đi. Thế thì các vị đã làm cho phiền não rớt xuống rồi. Làm cho ưu tư phiền muộn rớt xuống rồi. Làm cho cuộc đời mình thanh thản rồi đó. Và nếu không đi vào con đường tại quán này, thưa các vị, mình tu 5-30 năm vẫn không thay đổi được đời sống của mình là bao nhiêu cả. Vẫn buồn, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn thương. Và ai nói đụng tới thì mặt mày mình xuống màu ngay. Đang mùa xuân thế, thế nhưng nó đụng tới thì nó đã thành mùa thu, rồi nó đi tới mùa đông, mau trong một tóc tai. Thế thì thưa các vị, đừng nghe nói rằng là dùng tuệ bát nhã soi sáng năm uẩn và an trú trong định bất động để nhổ sạch chấp trước năm uẩn là cái gì ghê gớm. Phải là Bồ Tát mới làm được, phải không? Cũng chẳng cần phải là ông thầy tu đứng nói pháp như mây như mưa mới làm được, phải không? Làm hay không làm mà thôi nghe. Là cái việc hỏi với nhau rằng là ai thiếu cái này, ai thiếu cái này. Mức độ cạn là ai thiếu năm quẩn đưa tay cho tôi coi thử. Ai không có năm quẩn? Không ai, không có cả. Ngồi đây là có hình hài năm quẩn. Thế là ai thiếu cái năng lực đang quan sát năm quẩn? Dám nói tôi không có lắm ạ. Thưa các vị, không hề có một chúng sinh nào trên trần gian này mà không có cái năng lực đang quan sát năm quẩn nghe. Từ cái điều này mình dẫn vô một đoạn kinh để đi vô sự thực tập, các vị thấy rằng là Đức Phật dạy là tỳ kheo khi cúi, khi ngẩn, khi co tay, khi duỗi tay, khi nghiêng đầu, khi nheo mắt, khi ăn, khi nhai, khi nuốt đều nhận biết mọi hành động đang xảy ra, mọi hiện tượng tâm lý xảy ra để làm chi vậy? Phật nói chi mà dài dòng vậy? Ví dụ như bước vậy để chi vậy? Thưa các vị, để làm quen với cái năng lực luôn quan sát thân nha. Các vị luôn quan sát được thân các vị trong mọi lúc thì các vị sẽ quan sát được buồn vui đến đi. Các vị quan sát được những cảm thọ, những tâm hành và những ý thức các vị vận hành. Và cái năng lực quan sát này bản chất của nó là vô ngã. Bản chất nó vô ngã chỉ là dòng tuệ giác chiếu sáng những cái lai động của thân, lai động của cảm thọ, lai động của tâm hành thôi. Nó không có tôi ta gì hết. Thế là giải thích một cách tỏ tường, cái gọi là tôi là chi? Cái gọi là tôi của các vị là chi? Chẳng qua là những câu chuyện các vị kể về các vị gọi đó là tôi thôi nha. Nếu ta cắt hết mọi câu chuyện về ta, tức là mọi nội dung ta nói về ta, thầm thì về ta, tự hào về ta, ký ức về ta, các vị có cái gì gọi là ta không? Không. Thưa các vị, dẹp sạch hết những câu chuyện các vị kể về các vị thì sẽ không có cái ta nghe. Vậy cái cách hay nhất để dẹp sạch những câu chuyện đó bằng cách nào? Những câu chuyện đó nó có quyền cuồn cuộn chảy thành dòng ý thức, nhưng mà ta luôn an trú ngay cái tự quán bất động, ngay cái bát nhã lực bất động này, hay là tâm Phật chiếu sáng này để quan sát nó, thì các vị tự nhiên đoạn đức bản ngã đó. Tuệ nhận biết hay là cái tuệ bát nhã bất động này, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Nó có mặt bây giờ ngay nơi đây. Các vị hình dung rằng là mình khát nước, mình tác ý rằng là tôi đi lấy miếng nước uống. Rồi các vị đứng lên, rồi các vị đi tới chỗ nước, các vị lấy. Trên cái đoạn đường dài đi từ đó tới đây, các vị có cần nói là phải bước từng bước nè, phải coi chừng nè, không tôi té, có cần làm gì không? Tự thân các vị nó điều chỉnh bước đi, rồi các vị tới. Các vị có cần ra lệnh là phải đưa cái tay lên rồi dỡ nắp chai nước rồi rót, có cần phải suy nghĩ vậy không? Cái năng lực tâm chiếu sáng tự động nó vận hành thôi. Thì cái năng lực tâm chiếu sáng vận hành này, thưa các vị, nếu nó không khởi ý, nó không thầm thì, nó không phán xét, không toan tính, thế thì điều thứ nhất rất linh hoạt nghe. Điều thứ hai, không có bóng dáng của buồn vui nào phát sinh trong đó cả. Điều thứ ba, các vị vận hành đời sống các vị trong một ngày đi đứng nói cười làm việc nhưng mà nó không có mệt. Tại sao không mệt vậy? Tại vì các vị làm trong cái trạng thái tâm vô cùng là hỷ lạc, bình an. Không phải làm một việc mà ý thức các vị chạy một nơi. Cái năng lượng của các vị được bảo trì. Thế thì dùng năng lực định bất động này hay là tuệ bát nhã soi sáng bất động này đạt đến niết bàn là chuyện đơn giản nghe. Chứng nghiệm được thể pháp thân đơn giản, an trú được ngay chỗ này, thưa các vị, thì thể nhập pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Dù cho bao nhiêu tông, dù cho bao nhiêu nguồn kinh sách, thưa các vị, chỉ cần đi vào cái con đường nương tự giác Như Lai, thấu đạt được bản chất năm quẩn là không, mà các vị là người đang quan sát năm quẩn, thành đạt được con đường giác ngộ, chứng nghiệm được trí tuệ, an trú trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch á. Mình đừng tưởng con đường tu là cái gì ghê gớm, là cư sĩ mình không có phần. Cư sĩ hay người xuất gia, thưa các vị, đó là nhân duyên của từng người. Các vị muốn luyện đời mình cúng dường thập phương chư Phật, phát nguyện xuất gia để làm cho chánh pháp tỏa sáng được trong cuộc đời thì các vị làm người xuất gia. Còn các vị cảm thấy rằng là nhân duyên của mình chưa thể làm việc đó được, mình tích phước, mình làm một cư sĩ học Phật để chứng nghiệm giải thoát, để có thể trả hình hài về cho các buổi, rồi mình đi một vòng, mình ghé lại hành tinh này làm đạo, Thì thưa các vị, an trú ngay tuệ quán này, các vị có thể làm được việc là đến đi tự tại như các bậc đạo sư ạ. Không phải là chuyện khó đâu nghe. Đừng có mặc cảm, mình phải bắt chước người kia, người nọ gì mới có thể thành đạt được con đường tu, thưa không? Đây là bước thứ hai. Mình nói về nhận thức về năm quẩn thôi, chưa phải đi vô con đường thực tập á. Bây giờ xóa cái này, đi vô phần kế tiếp. Hôm nay thì mình phải giải quyết cho xong cái bài học này nha. Mình thiếu nợ các vị mấy kỳ cứ quán chiếu năm quẩn. Điều thứ ba là thành tựu quán pháp. Tức là đi vô cái pháp quán này để cho thành tựu. Thứ nhất là thấu suốt tự tánh năm quẩn. Thưa đại chúng, là cái điều yêu cầu đó là bất cứ gặp cái nhân duyên chi, các vị đều quay lại hay là quy chiếu đi. Từ cái con đường tu, con đường tư duy, con đường học hỏi, cái điều đầu tiên cần làm là các vị có niềm tin vững chắc với lời Phật dạy là bản chất của năm quẩn vốn là rỗng, vốn là không, vốn là vô ngã. Mình phải nắm pháp yếu này để cư xử trong cuộc đời nhé. Thông thường giữa trần đời bề bộn này, khi có những điều bất trắc, điều không hài lòng, có điều làm tổn thương, thì mình đều phát sinh phiền não, là do vì mình không hề quy chiếu lại tự tánh năm quẩn vốn là không thật. Do vậy cho nên người ta đụng tới mình là mình làm cái gì? Phiền não, bất an, giận dữ, căm tức, làm tổn thương thôi nè, xúc phạm thôi nè, nói như vậy là mất uy tín thôi nè, đụng chạm thôi nè, vân vân. Và kỳ thật là chưa cần đụng chạm các vị nghe, đụng chạm những cái sở hữu của các vị là các vị đã nổi khùng điên rồi. Và sở hữu của các vị là chi? Cái chuyện vặt vãnh như chiếc xe của tôi, nhà của tôi, tiền của tôi là chuyện nhỏ. Cái chuyện sở hữu quan trọng là những sở hữu có linh hồn chung quanh ta mới là quan trọng. Phải không? Chưa cần đụng các vị đụng tới ông chồng các vị hay bà vợ các vị. Không cần đụng chê họ xấu thôi là các vị đã thấy khó chịu rồi. Rồi cái sở hữu của các vị đó là cái sở hữu năm quẩn này. Thưa các vị, đụng vô thì còn đổ lửa nữa. Thế thì thưa các vị, luôn an trú trong cái tuệ quán, quy chiếu về những cái gọi là ngũ quẩn bên ngoài, ngũ quẩn bên trong. Bản chất của nó là rỗng, bản chất là không. Khi có bất cứ cái phiền não nào nó sinh khởi, mức độ cạn nhất là hãy nhận diện năm quẩn này vốn không thật có. Bước đầu phải làm được điều này. Còn nếu chưa đi vô cái tầng này được thì không có cách chi các vị có thể đoạn trừ được phiền não. Thực ra thưa đại chúng, người ta nếu muốn đi vào con đường tu tập cho dễ dàng thì người ta phải làm được việc đó là coi mọi việc, cái chuyện chi nó cũng nhẹ. Và khi các vị có khả năng quan sát được chuyện chi nó cũng là chuyện không đáng, không quan trọng, thế thì các vị mới có thể giảm thiểu được phiền não. Chưa nói chấm dứt nghe, giảm thiểu thôi. Có những lần mình đi dạy học, mình nghe đồ tôn đệ tử mình nó lên nó than phiền đủ chuyện hết. Nào là trong nhóm của con có những anh chàng đi vô anh phá rối nè, anh đầy ác pháp nè, anh gieo rắc nọc độc cho đại chúng nè, vân vân. Như vậy thì phải xử lý ra làm sao? Rồi Phật tử nhiều nơi họ nói thưa thầy, con rất là khốn khó, con rất là bất an, đời sống của con nó lâm phải rất là nhiều cái điều phiền muộn. Và không nói chi xa, mình qua Úc á, Phật tử cũng mét mình rất là nhiều chuyện vậy. Rồi mình hỏi chứ, các vị có thấy rằng các vị đang ở trên thiên đường không vậy? Nói thiên đường chi mà thiên đường, thưa thầy nhiều phiền não của dây. Nói, nếu các vị có thể nhìn lại Việt Nam, các vị thấy mình đang ở thiên đường đó nghe. 4-5 tỉnh miền Trung người ta đang khốn khổ vì cái chuyện biển nhiễm độc, thức ăn hàng ngày không biết mà chết lúc nào, nhiễm trì, nhiễm thủy ngân, vân vân. Còn các vị thức ăn sạch nè. Điều thứ hai, người ta không biết rằng đêm nay người ta có được ngủ trong nhà yên bình hay là nửa đêm người ta mời đi ra, người ta lấy nhà, người ta hội họp nhau 5-3 người, người ta rất là lo sợ. Còn các vị thì ngủ yên bình, không ai dám vô dựng các vị dậy, đuổi ra khỏi nhà. không có cái anh cảnh sát nào dám kiểm tra hộ khẩu, và cũng chưa hề có anh chàng nào khùng khùng là nửa đêm mời ta để đuổi đi kinh tế mới, có phải không? Và cái cơ chế chính trị dân chủ như thế này, mỗi tháng cá vị rủng rỉnh lãnh tiền cao hơn dân Mỹ tới bổn đó chứ. Tức là dân Úc thì cá vị như là 1,000+, gấp gần như 2 lần. Trong cái điều kiện chính trị như vậy, môi trường sạch như vậy, được ưu đãi về mọi lĩnh vực như vậy, người bệnh không biết nói tiếng Việt thì ta phải cần một người dịch tiếng Việt tới để giúp đỡ. Một em bé nó bỏ học á, các vị hình dung rằng là nó kêu cả thầy cả cô tới dạy. Và thậm chí có những chuyện tức cười là chị nhỏ đó kia, chị sinh ra đứa con là chị giận quá, tại vì chị đi học có mảnh bằng để chị đi kiếm tiền chứ sinh con nuôi con mệt, chị đi vứt trong sọt rác á, tức là vứt trong cái thùng rác. Nhà bên cạnh nó thấy, nó gọi cảnh sát tới. Cảnh sát tới bồng ra năn nỉ: mày không đủ tiền hả? Mày khó khăn hả? Mày giận chồng hả? Thôi nuôi giùm tao đi, tao trả tiền cho, tao kêu người tới. Các vị thấy là một đất nước như vậy mà người Việt mình cứ than phiền, nào khó khăn, nào buồn bực, nào bất an. Thế thì thưa các vị, chỉ cần quán chiếu rằng là đời sống ta ngoài năm quận này, bao nhiêu mảnh đời quanh chúng ta rất ư là tội nghiệp và rất khổ cực. Quán chiếu thấp hơn để thấy cái chi? Để thấy rằng là lỡ mà mình mất một hình hài này rồi, chìm trong lục đạo, thưa các vị, không biết đời nào mình có được một mảnh hình hài để có điều kiện tu tập nhé. Thế nhưng mà rồi mình lại không chịu làm điều này, không thấy cái kiếp sống mình rất là bồng bềnh, rất là giả vờ. Mình không thấy rằng là mình quá đủ phước điền, mình lại tìm quanh những cái điều gọi là vớ vẩn để làm khổ nhục kế, tự làm khổ mình. Đây là mức độ cạn nhất người ta có một cái tầm tri thức đủ cao á. Thưa các vị, người ta sống cả một đời nơi đây là an lạc, không có cái buồn nào được quyền xâm phạm anh cả. Tại vì thưa các vị, nếu phải sống chìm ngập trong buồn giận ghét thương thôi, mình về Việt Nam sống cho khỏe, đừng buồn với người ta. Còn này ở đây mà lại nhận chìm mình trong cái phiền muộn bất an thì tội nghiệp quá. Đó là mức độ cạn. Còn mức độ thâm sâu, thưa các vị, luôn an trú ngay cái tự quán bản chất năng quận bốn không thì không có cái khổ nào đụng các vị được cả. Các vị nhìn coi là chỉ cần có một cái chút tư duy thôi thì các vị thấy là khổ nào cũng đến rồi đi, buồn nào cũng đến rồi rồi đi, lo âu phiền muộn nào cũng đến rồi đi, cho nó ở lâu với các vị đâu. Thế thì đầu tiên thưa các vị, hãy quy chiếu rằng mọi pháp đều đến và đi, đều sinh và diệt, vì bản chất của năm quận bốn là không. Thì đây là cái tầng đầu thấu suốt được cái tự tánh của năm quận vốn là không, vốn là phi thật, vốn giả vờ, vốn tạm bợ, mượn xài đỡ chút thôi mà. Đây là tầng cạn nhất nha. Còn có 10 phút nữa, 5 giờ. Đồng hồ này đúng nha hả? Nghỉ ngơi 15 phút rồi chúng ta học lại. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Mình đi qua phần A rồi. Phần A là phần gì? Thấu xuống tự tánh. Hay quá ha. Giống như các vị thuộc bài hết rồi. Chúng ta đi đến phần B. Chúng ta nói về làm chủ được năm quận, hay là tận dụng được năm quận. Thưa đại chúng, là hai phần này nó liên hệ với nhau chặt chẽ lắm nha. Khi các vị sử dụng được nó thì các vị làm chủ được nó. Tất nhiên là ở mức độ cạn trong cuộc sống đời thường, các vị sử dụng được thì giờ tuổi trẻ của các vị để học hành để có được cái nghề vững chắc. Các vị tranh thủ từng ngày để có được cái điều kiện cơ sở vật chất vững vàng, thế thì các vị làm chủ cuộc đời của các vị lúc về già. Phải vậy không? Thế là làm chủ được năm quận, sử dụng được nó trong cái công trình là phát triển về cái chiều hướng thiện lành, khéo chăm sóc, khéo nuôi dưỡng đó, không có tàn phá, không có hủy hoại đó. Thì tuổi già các vị ít tật bệnh, không lâm vô cái tình trạng là thân nó bại hoại. Thế thì mức độ cạn đó là người ta thông minh, sử dụng được hình hài một cách xứng đáng thì một đời người ta rất hữu ích. Thế rồi câu đường tu thưa các vị, nó đòi hỏi cái sự thông minh của các vị khéo léo hơn nữa. Và cái từ này nó không phải là cái từ thế nhân nghe. Các vị biết rằng 10 hiệu Đức Thế Tôn có một hiệu là chi? 10 hiệu là gì? Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt. Quá giỏi luôn. Thế nhưng mà cái từ nào chỉ cho cái sự khéo léo khi sử dụng năm quận? Cái từ nào? Bây giờ chuyện khó. Cho nói lại lần nữa đó. Gần đúng. Thế nhưng mà thưa các vị, hai cái từ nó liên hệ đến sử dụng được năm quận. Một là điều ngữ, hai là thiện thể nghe. Thiện thể. Chữ thể này có nghĩa là vượt ngang qua, khéo. Khéo léo vô cùng để vượt ngang qua dòng sông phiền não. Và cái nghĩa sâu xa đó là khéo léo lái cái chiếc thuyền năm quận giả vờ này, tạm mượn này, mong manh này, sớm còn tóm mắt này, vượt ngang qua dòng sông phiền não để chứng nghiệm Niết Bàn. Thế thì thưa các vị, cái từ này nó hàm nghĩa rằng là rất khéo sử dụng được năm quận của các vị. Khi các vị sử dụng được nó, thưa đại chúng rằng là có khi chỉ cần một đời thôi, mượn một lần năm quận này thôi thì các vị đã lái được cuộc sống các vị qua đến bên kia bờ giác ngộ rồi đó. Sở dĩ cái truyền thống Tịnh Tông người ta rất là thành công, phổ biến rất rộng là do vì người ta phổ biến cái pháp môn chi? Mang nguyên cả cái nghiệp phiền não các vị sinh về cảnh giới kia, phải không? Gọi là đới nghiệp vãng sinh. Sinh về cảnh giới kia rồi lên đó rồi làm chi nữa? Từ từ tu tiếp. Lên đó không phải nghe thầy Phước Tịnh giảng pháp đâu, nghe chim nói pháp, cây nói pháp, suối chảy nói pháp, Khổng Tước, Cộng Mạng, Ca Lăng Tần Nhà vân vân, những cái loài cầm thú nó diễn pháp âm để cho các vị nghe, các vị ngộ được cái gì vậy? Tước Chánh Cần, Tước Nhĩ Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần nghe. Nhưng mà chừng như nếu để ý thì các vị thấy là trong những loài chim thuyết pháp kia, cây rừng nói pháp kia, màn lưỡi châu rung rinh tiếng pháp âm kia, không có tứ niệm xứ nghe. Tại sao? Đọc Kinh Di Đà thấy chỉ có Tứ Chánh Cần, Tứ Nhĩ Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Thánh Đạo Phần thôi. Tứ niệm xứ thì không có cái vị nào dám thêm vô cho nó đủ 37 phẩm trợ đạo cả. Thế thì tại sao? Tại sao? Không lẽ người ta vô ý, người ta để thiếu à? Thôi chuyện đó để dành đó. Thế nhưng mà mình dẫn cái chuyện đó để trở lại cái việc vô cùng quan trọng thưa các vị. Sử dụng hình hài năm quẩn của các vị mà được thì các vị lái cuộc đời mình ngang dòng sông sinh tử. Sử dụng năm quẩn của các vị được thì ngay hiện thời này các vị vượt thoát phiền não khổ đau. Ở mức độ cạn nhất sử dụng thân năm quẩn của các vị được thì một đời an lạc hạnh phúc nghe. Không có bị phiền não bủa vây, không có bị bao nhiêu điều bất trắc khốn khó của cuộc đời này đổ vào các vị. Có thể nó đổ vào, đó là hiện tượng. Ai cũng nghĩ rằng các vị bất hạnh, nhưng mà kỳ thực, khi các vị có được pháp hành trì, an trú ngay nơi năng lực quán chiếu, thì cái chuyện khổ của thân không phải là tâm là khổ. Quan sát cái khổ thế thì người không có khổ nghe, chỉ có cái khổ xảy ra đối năm quẩn chứ ta không khổ. Tại sao? Ta luôn là người nhận diện cái khổ đang đến với thân ta, chứ không phải mình khổ. Mình là người thấy cái khổ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diễn mà. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng sử dụng được thân năm quẩn thì các vị vượt ngang qua được nỗi khổ giữa trần đời này. Không ai trêu chọc các vị được, không ai xúc phạm các vị được. chọc tôi là một việc, nhưng mà giận hay không còn tôi cho phép nữa nha, tôi có chủ quyền nhất định chứ. Đây là quê hương của tôi nè, vùng trời, vùng biển, vùng đất của tôi có chủ quyền. Thế thì có một chiếc tàu lạ nào nó đi vô thì coi chừng bỏ mạng hết, chứ đâu có giỡn chơi đâu, đâu có lý do gì mà không dám vạch mặt chỉ tên nó là anh A, anh B đâu mà dám, mà nó dám đụng chạm mình. Thì cũng như vậy nha, các vị có chủ quyền nhất định đối với thân năm uẩn của các vị, thì gọi là sử dụng được thân năm uẩn. Thì cụ thể hơn, khi đi vô pháp hành trì có sự thực tập nghiêm túc thì các vị tự nhiên làm chủ được thân năm uẩn các vị hết. Tại sao đi vô pháp hành trì làm chủ được thân? Điều thứ nhất, ở cái mức vật lý thì thưa các vị, thân của ta lúc bé thơ thì nó dính liền với tâm của ta nghe. Các vị nhìn em bé nó chạy xe hoặc nó dung dăng ngoài đường phố, nó đi chơi, toàn thân của nó rất là sống động. Thân với tâm nó gắn liền với nhau nghe. Nó giận thì nó nằm lăn ra. Và thưa các vị, do vậy cho nên nó không có lưu trữ lại cái âm bản gì nơi tự thân cả. Giận thì nó hùng hổ, nhưng hết giận rồi thì cơn giận nó liền trong veo như bầu trời. Còn chúng ta thì thưa các vị, thân với tâm ta nó luôn có khoảng cách. Hay nói cách khác, dễ hiểu là ta luôn bỏ nhà đi chơi nghe. Thân thì ở đây mà tâm thì ở đâu? Chạy chính phương, chạy chính phương. Chỉ còn cái phương của Phật ở không chịu chạy tới thôi. Còn phương nào cũng chạy tới, từ địa ngục cho tới quỷ dạ xoa cho tới và thiên đường, ác quỷ vân vân. Thưa các vị, ta luôn bỏ nhà đi chơi cho nên nhà rất trống. Cái năng lượng thân của các vị không có khả năng tự điều phục, tự nuôi dưỡng. Mình hình dung rằng là thân mình ở đây nhưng mà tâm mình không có ở đây. Nó hàm nghĩa rằng là cái hệ thần kinh nội tại của các vị đó, nó không có cái khả năng đủ mạnh để nó điều tiết hoàn toàn. Và những cái phát sinh phó sản thêm vô nữa là những cái u uẩn, buồn phiền, giận dữ các vị nó kết tụ rất là lâu, cho nên nó thành cái chi? Ung thư, tật bệnh. Mọi căn bệnh thưa đại chúng nó đều phát sinh từ tâm mà ra nghe. Lòng các vị buồn phiền thì đố các vị ăn ra được, các vị giận thì các vị thở không ra hơi nghe. Điều này đúng hay sai? Thế thì tâm lý nó gắn liền với sinh lý. Các vị bỏ nhà đi chơi hoài cho nên có một lúc, thưa các vị, kẻ bá vơ ở ngoài trời nó mượn cái nhà của các vị, nó ở vài cái, nó nói nó là cửu thiên quyền nữ rồi ai làm gì đó. Và chuyện này đã xảy ra. Thế thì khi các vị hòa năng lực nhận biết thân năm uẩn của các vị liên tục, gần nhất ra là các vị làm cho ngôi nhà các vị rất ấm. Năng lượng sống động của tâm nó đang làm chủ ngôi nhà này, nó đang có mặt khắp thân. Thế thì từng cái hệ thần kinh của các vị, cái xúc cảm của các vị và tế bào các vị nó luôn được cái năng lượng tâm các vị tưới tẩm, cho nên nó mạnh từng tế bào. Và hình dung rằng là mọi thứ tật bệnh, khi cái lực đề kháng của các vị mà mạnh thì đố có tật bệnh nào xâm phạm, phải không? Mình đứt tay hay là mọi thương tật nó xảy ra tới mình, đâu có phải bác sĩ cho thuốc mà nó lành đâu. Chẳng qua là họ cho thuốc để không có bị nhiễm trùng, máu ta nó tự hàng hóa đấy chứ. Không có thần linh nào làm cho ta tự lành được cả. Thuốc chẳng qua là nó ngăn ngừa không có nhiễm trùng thôi. Thế thì các vị thấy là cái năng lực nội tại nó vô cùng mạnh. Nếu các vị tưới toàn thân của các vị bằng cái năng lực nhận biết, luôn chiếu sáng bằng pháp hành quán chiếu năm uẩn, thế thì điều đầu tiên là các vị làm chủ được năm uẩn ở cái mặt vật lý thôi. Thân khỏe mạnh, an lạc, sống động. Cả một ngày không có chuyện ủ ê, buồn phiền. Đời sống ta không có chuyện lặp đi lặp về nghe. Thưa các vị, sở dĩ mình một ngày nó không buồn thì giận, không giận thì ghét, không ghét thì thương, và không lâm vô những tình trạng như vậy. Tâm thức mình nó dường như trống trải, buồn phiền, nó bơ vơ. Là do vì tâm thức mình cứ rong ruổi chạy đi chơi. Trong khi đó nếu nó an trú lại ngay nơi tự thân này, thưa các vị, ngay cái điều này nó đã tạo thành cái lực dụng vô cùng mạnh. Nó làm cho đời sống các vị không có buồn phiền. Tại vì thưa các vị, đời sống của các vị thân với tâm mà nó an trú là một nơi hay là nó hòa làm một thì tự nhiên là sức sống của các vị rạng rào, không có nỗi buồn chán. Đời sống không có lặp đi lặp về. Từng phút giây mình thở vào thở ra, mình vô cùng phúc lạc. Mình tiếp xúc với trời với đất, từng bước chân của mình trên mặt đại địa này nó tràn ngập niềm vui. Kỳ thực rằng là chưa bao giờ có gì nó lặp lại cả. Sở dĩ tâm thức ta nó không ở lại với thân, cho nên ta thấy đời sống nó tệ nhạt. Còn nếu có được pháp hành trì, các vị không bao giờ thấy đời sống tệ nhạt hết. Nó tràn ngập niềm vui. Và khi thân với tâm nó hợp nhất rồi, thưa đại chúng, là điều thứ nhất là tự nhiên cái con người của các vị, bản thân của các vị, nó sẽ rất là sống động nghe. Các vị thử nhìn những con người đầy sự lo lắng và bất an, họ đi trên trần đời, các vị thấy là dường như họ đi cái xác, mà cái hồn không có, nó không có sống động. Rồi các vị nhìn mấy cái tên model thời trang nó lên trên sàn diễn, nó đi qua đi về đấy, các vị thấy là đố nó dám để cho tâm nó chạy đi chơi nghe. Nó luôn cẩn trọng từng bước đi, rất điệu đà, cho nên nó duyên dáng không mình. Mình mà đi như vậy thì sẽ duyên dáng thôi. Thế thì thưa các vị, những nghệ sĩ điện ảnh Mỹ á, sở dĩ nó hay là do vì nó đóng vai chi thì nó nhập vai ấy, phải không? Nó buồn ra buồn, nó vui ra vui, cũng như vậy. Thế nhưng mà nó buồn mình thấy như cả trời buồn theo nó, chứ không phải mình nó buồn á. Tự nhiên đang tươi cười nó mà ủ mặt xuống là mình thấy mùa thu về liền thôi. Tại sao vậy? Cái năng lực tâm nó rất mạnh, nó ưng làm cái gì là nó làm toàn bộ con người của nó thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là khi ta đem cái tâm lang thang về lại ngay nơi thân để quán chiếu, để nhận biết toàn thân, thì các vị làm cho đời sống các vị ngay bây giờ tràn đầy sự sống động ạ. Hay nói cách khác là tự nhiên cũng con người như vậy, thế nhưng mà đem tâm về lại ngay nơi thân thì cái sự duyên dáng nó có mặt ngay nơi con người đó nghe. Các vị nhìn tới nhìn luôn, thầy Phước Tịnh đâu có đẹp gì đâu, nhưng mà có duyên đó. Thưa các vị, đùa thế thôi, nhưng mà không có duyên dáng gì đâu. Nhưng mà xin thưa, dùng cái này để ví dụ thôi nghe. Mình nghĩ rằng là nói cái kiểu đạo lý nhiều các vị buồn ngủ, cho nên kiếm chuyện thế thôi. Nhưng mà thưa, kỳ thực nó là như vậy. Các vị thực tập điều này, các vị thấy nếu một người tu, thưa các vị, mà thân với tâm mà không có hợp nhất là một, thì chuyện gì phát sinh? Quy nghi họ không đủ vững vàng, đi đứng cập rập, họ nói năng lượm thà lượm thượng. Còn cái năng lực thực tập họ cho nghiêm túc thì thưa các vị, từng lời nói họ trước khi nó tuôn ra miệng, họ đã thấy nó từ trong đây nè. Họ quan sát thân liên tục mà. Cho nên thưa các vị, không có một động thái nào của thân mà lọt khỏi cái tầm mắt tuệ giác đang quan sát của họ cả. Do vậy cho nên mức độ cạn có sự tu tập thì tự nhiên con người kia thành tựu được cái gì? Phong cách uy nghi, cái sự đỉnh đạt, hài hòa, tươi vui, sinh động nó có mặt nơi con người đó. Đây là một lẽ thực nhé. Nếu một người Phật tử mà có tu, thưa các vị, tôi nghĩ rằng là mấy cái tiệm gì đó mỹ viện nó ế sạch, không ai mua làm chi đâu. Tại vì người ta đủ đẹp, đủ có duyên rồi. Tự nhiên nó vậy thôi. Thì khi có tu tập, thưa các vị, tự nhiên là các vị nghiệm ra điều này nghe. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên mình lặp lại đó là thiện thể là khéo sử dụng năm uẩn của các vị. Năm uẩn như nhau mà không khéo thì sao? Thưa các vị, mình để cho nó trôi vào dòng đời, biến mất và hư vô. Tệ hơn nữa là sao? Vận dụng năm uẩn này tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Thế rồi nếu khéo thì ngay một đời này, các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy phúc lạc ạ. Và thưa các vị, khéo sử dụng năm uẩn thì ngay một đời này cái sự thiện lành nó tràn đầy nó tâm thức các vị. Món quà giữa trần gian này người ta đang cần đó là cái lòng tốt, phải không? Sự tử tế. Và cao hơn một tầng nữa là khi các vị làm tràn đầy năng lực tu nơi hình hài năm uẩn của các vị, món quà nó tự đến với bao người thân ngay. Các vị có mặt trong gia đình, các vị làm ấm cả gia đình, các vị có mặt trong cộng đồng, trong một đạo tràng, các vị làm cho một đạo tràng nó an hòa. Còn nếu mình không tu thì thưa các vị, nó ngược lại điều này. Sự có mặt mình trong gia đình, thưa các vị, nó làm cho gia đình rất lưỡi lạ, xáo xào, buồn khổ. Và nặng hơn thì nó làm thành cái không khí địa ngục trong gia đình đó. Tại vì anh không tu nghĩa là trong tâm thức anh nó chất chứa đầy ô uế, rác rưởi, rất là hôi hám. Và khi trong đây nó cất chứa đầy những thứ ấy thì thở ra nó bốc mùi. Và trong tâm anh mà nó tràn đầy giận dữ thì anh nhìn anh đã đốt cháy người ta rồi chứ chưa cần nói một lời nhé. Thế thì thưa các vị, khi ta có năng lực tu thực sự thì cái sự có mặt của ta trong gia đình nó mang hữu ích, mang quà tặng đến cho gia đình. Có mặt trong đạo tràng, ta mang quà tặng đến cho một đạo tràng. Và do vậy cho nên ở mức độ bình thường là các vị sử dụng được năm uẩn, tiến bộ trên con đường tu thì đã không phí phạm rồi, đã xứng đáng rồi. Cái giá trị của chúng ta thưa các vị nó như nhau thôi, nhưng mà tùy vào cái nội dung đời sống của các vị. Hay nói cách khác là một đời sống chúng ta thì như nhau, tiêu tốn oxy của đất trời như nhau, ăn mặc thì tốn gần đó, nhưng mà cái sự đóng góp của chúng ta cho cuộc đời tùy vào phẩm chất bên trong nhé. Có những con người như ta, thế nhưng mà thưa các vị, một đời họ đó là quà tặng của bao người. Rồi có những người như ta nhưng mà sự có mặt họ trong nhà thì làm cho con cháu họ kinh sợ. Các vị không cần thử nghiệm chi xa, các vị nghe con cháu mình tới gần Chủ Nhật mà nó năn nỉ, nó thôi mẹ bữa nay Bồ Đề Phật Quốc có khóa tu, con đưa mẹ tới học và coi chừng không phải nó thương mình đâu, nó sợ quá nó muốn đưa mình đi để cho nó có được một ngày hạnh phúc. Mình ở nhà mình gây khó khăn quá, mình là cái cây xương rồng ở trong nhà, nó sợ quá cho nên năn nỉ đưa mình hết chùa này tới chùa kia đó, coi chừng à. Tóm lại thưa các vị là khi các vị sử dụng được năm uẩn thì cái bước thứ hai đó là các vị làm chủ được năm uẩn nghe. Thế nào là làm chủ được năm uẩn? Ví dụ thế này, làm chủ được. Ví dụ như mình chưa tu á, thì cái buồn, cái giận nó tràn ngập lên thì mình bị cái buồn, cái giận, lo âu nó nhận chìm mình. Thế là đi vào cái tầng quán chiếu thôi, chưa có phải là đã thành thục phương pháp quán. Nhưng mà khi có buồn, có giận rồi thì các vị biết cách để làm cho buồn, giận nó bốc khói bay đi. Bằng một phương pháp vô cùng giản dị đó là lặng lẽ ngồi quan sát cái buồn, cái giận đang đến, đang đi như những người khách đang diễn hành trước mặt mình. Thế thì các vị trị liệu được buồn, được giận, được bất an. Thế thì các vị làm chủ được thân năm uẩn. Sâu xa một tầng nữa, khi ta an trú được ngay cái tuệ quán là luôn quan sát năm uẩn, thế thì các vị dần dần trở thành cái chi? Cái năng lực chánh niệm càng ngày càng đầy, cái khả năng tuệ giác càng ngày càng bén. Các vị phá vỡ chấp trước ta là thân năm uẩn, hay nói cái khác là tự nhiên các vị càng ngày càng không đồng nhất mình với thân năm uẩn. Các vị sẽ trở thành cái nguồn lực tâm bất động, chiếu sáng. Hay nói cái khác là các vị luôn an trú trong cái thể tánh chân như bất động, không sinh không diệt của các vị. Thế thì thân năm uẩn này có ra đi là chuyện của năm uẩn mất nghe. Còn ta thì là sao? An trú ngay cái thể tánh bất động của chính ta cũng có hàm nghĩa rằng là chúng ta khám phá được tự tánh Di Đà và Di Tâm Tịnh Độ có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Thưa các vị, pháp môn tịnh độ tột cùng là đạt đến cái thấy là ngay nơi hình hài năm uẩn này có bản tánh Di Đà, và ngay nơi tâm này là cảnh giới tịnh độ. Và năm uẩn này mất vào hư vô thì ta an trú ngay pháp tánh tạng thân A Di Đà Phật. Thế thì thưa đại chúng, đây là cái sự thành đại cuối cùng, làm chủ được năm uẩn là như vậy. Thế nhưng mà trước khi làm chủ được, trả hình hài về năm uẩn thì các vị tu tập có lực dụng họ làm được một việc rất ư là bình thường, đó là chi? Thưa các vị, đến đi tự tại nghe. Ta nhớ rằng là cái thế hệ của tổ tiên ta có những người chưa từng niệm một câu A Di Đà Phật. Thế nhưng mà tới gần mất ông biết á, tắm rửa sạch sẽ rồi kêu con cái tới di chúc đàng hoàng, rồi nhắm mắt ra đi. Thậm chí trước đó nửa tháng, một tháng đi mua cái hòm về, sơn son thép vàng đàng hoàng để bên cạnh giường ngủ. Rồi có những buổi trời đông leo vô ngủ thử. Và thưa các vị là coi cái chuyện đánh đi như là chuyện trò chơi, chưa có niệm Phật câu nào. Thế thì khi người ta đến một cái tuổi già, đời sống người ta trải nghiệm, người ta nhận ra một triết lý bình thường là có sinh thì có tử, hình hài này cuối cùng trả về cho cát bụi. Nhưng mà tâm thức người ta nó không bị mất đi, ở cái niềm tin rất ư là bình thường nhà quê như vậy, họ còn tự tại được đối với chuyện chết sống. Thế là các vị tu, các vị luôn an trú ngay cái tại quán, nhìn năm uẩn như người khách, như một vật sở hữu của ta. Thế thì cái thành đạt cuối cùng đó là các vị trả lời này về cho các bụi, không có quằn quại lo âu, không có bất an, không có sợ sệt, và biết được ngày đi, biết được giờ nào giả từ nhân thế là chuyện phải xảy ra đó. Gọi là thành tựu được quán pháp cuối cùng là như vậy. Thế thì cái chuyện tu thưa các vị không phải là chuyện khó nghe, mà tại mình không chịu đi vô công phu hành trì. Thế là cái điều cuối cùng ở đây, phần thứ tư, bữa nay hứa với các vị rằng là giải quyết cho xong rồi. Ứng dụng pháp học và pháp hành. Điều đầu mình gửi đến cho các vị là cái nguyên tắc chung cho người học Phật. Có mấy vấn đề trong đây. Thưa các vị, nguyên tắc đầu đó là cái mình hiểu chưa phải cái mình đạt tới nơi nghe. Ví dụ như nghe Phật dạy năm uẩn vô ngã, rồi nghe thầy Phước Tịnh ông nói sôi một miếng về cái chuyện anh có thể quán chiếu được năm uẩn. Năm uẩn là đối tượng, anh không hề là đối tượng, anh còn là cái người đang quan sát. Nghe thì vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Thế nhưng chuyện xảy ra là khi có buồn giận đến mình làm chi? Mình đồng nhất mình vào nó, mình thấy mình buồn, mình giận, mình tức tối, mình đấm ngực, mình kêu trời. Thế thì hiểu là một việc, nhưng mà an trú được ngay tuệ quán để có thể thành đạt được cái điều hiểu, hay là vươn tới cái hiểu, thì thưa các vị, nó còn khoảng cách rất xa. Do vậy cho nên cái cần thiết là chi? Ứng dụng sự hành trì từng bước một nghe. Và cái yêu cầu này nó là yêu cầu tự nhiên thôi. Tuy nhiên có một điều giải thích thêm thưa các vị, nếu không có học, không có hiểu thì các vị không thể đi vào bước hành trì. Cho nên xin thưa rằng là học với hành nó tương ưng với nhau, nó hỗ tương nhau, nó nuôi dưỡng nhau ạ. Hay nói cách cụ thể là thế này, văn nó cũng phát sinh trí tuệ, suy nghĩ nó phát sinh trí tuệ và tu nó phát sinh trí tuệ nhé. Mình cứ nghe văn tư tu, người ta bỏ mất cái tiếng rất quan trọng là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ mới đúng. Nghe phát sinh trí tuệ không? Phát sinh chứ. Ví dụ như các vị không tu nhưng các vị học Phật 3 năm, 5 năm, thử hỏi là cái năng lực tri thức của các vị, sự hiểu biết của các vị nó có dừng lại đâu? Nó phát triển từng ngày nghe. Dù mình chưa tiến đến mức độ giác ngộ như các bậc thánh A-la-hán, nhưng mà tối thiểu mình cũng có được cái khái niệm về năm uẩn vô thường, vô ngã. Thế thì nghe đã phát sinh trí tuệ, mà có trí tuệ thì chuyện gì phát sinh? Gần nhất là không lạc lầm, không bị người lừa bịp, không bị người ta dẫn vô cái hố hầm đen tối của con đường ngoại đạo. Rộng hơn thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ rồi thì ít nhiều nó đều thấm vào các vị, mưa dầm thấm lâu. Thưa đại chúng, chưa có một bậc thánh nào không học mà thành bậc thánh. Chưa có một bậc thầy nào giỏi mà không miệt mài đối với kinh văn, không miệt mài tư duy, thiền quán mà có thể trở thành những vị thầy giỏi. Cũng không hề có tên học trò nào, nó không hề cấp sách tới trường mà nó đậu bác sĩ kỹ sư nghe. Thưa các vị, điều này rất rõ ràng, cho nên ba bước văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ các vị phải ứng dụng ạ. Và cụ thể hơn thưa các vị, hai cái bước học và hành trì này các vị luôn làm cho nó song hành với nhau để phát triển đời sống tu của các vị. Đây là bước đầu, ý thứ nhất xin thưa. Ý thứ hai là đi vào pháp hành để nếm hương vị, để nếm pháp vị nghe. Khi cái học và cái công phu của các vị nó tương tác với nhau, nó tạo thành cái niềm tin rất vững chắc cho cái công trình học của các vị. Thế thì biết rằng cái nền thực tập nó đã có rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu không đẩy nó lên cao hơn nữa thì cái hương vị pháp các vị khó thể nếm được. Thế nào là nếm được hương vị pháp? Mức độ dễ hiểu là thế này, thưa các vị, khi có được pháp hành trì hay các vị ứng dụng được pháp tu tập vào ngay nơi tự thân các vị, thì cái điều cảm nhận dễ nhất là khi phát sinh phiền não khổ đau hoặc những bất trắc đời sống xảy ra với các vị. Các vị chữa trị nó mau lành hơn lúc các vị chưa tu. Đời sống này ai khỏi bất trắc? Không một con người nào không gặp phải những bất trắc nghe. Có thể bất trắc không xảy ra với các vị, nhưng mà xảy ra với người chung quanh các vị. Ta giữ gìn cẩn trọng, ta không có chết, thế nhưng mà ông bà ta, bố mẹ ta, người thân ta, bạn bè ta vô thường tới rước họ đi là chuyện gì phát sinh? Nếu không tu thì thưa các vị, ta ảm đạm, ta buồn phiền, ta chìm ngập trong nỗi ưu tư, phiền muộn, hoặc thất vọng, hoặc khổ đau. Thế nhưng mà nếu có tu rồi thì mình chỉ cần trầm tư lại. Buồn nó có đến, khổ nó có đến, nhưng mà mình lặng lẽ quan sát nỗi buồn của mình, quan sát cái thất vọng khổ đau của mình. Thế thì các vị đang an trú nghe pháp quán để đoạn trừ những buồn khổ do bất trắc xung quanh xảy ra với các vị. Thế thì khi có tu ta làm được điều này thôi. Do vậy đi vào pháp hành có nghĩa là các vị thực tập quán chiếu từng ngày để các vị có thể đối phó được với bao bất trắc của cuộc đời này đang đổ vào ta. Cho mình thử hỏi với nhau là mình tu, mình niệm Phật rồi những bất trắc lo âu nó không đến với mình à? Chưa hề có nghe. Nếu nói rằng là tu cho giỏi để những khổ đau, phiền muộn, bất trắc nó không đến thì tôi thách mấy ông thầy đó. Ông tu, thế nhưng mà bất trắc nó vẫn cứ tới thì sao? Bố ông mất, mẹ ông mất, người thân ông mất, hoặc là đệ tử đồ tôn ông tai nạn hoạn quả, thưa các vị đâu tránh được. Thế thì tu không có hàm nghĩa rằng là mình làm cái trần gian này phẳng bằng để mình đi, mà hàm nghĩa rằng là mang đôi giày vào chân để làm chi? Đi lên mọi nẻo đường gai góc của nhân gian à. Trang bị cho mình có đôi bằng chân cứng, chứ không phải là mong cho đá nó mềm, thưa các vị. Chân các vị cứng thì đá nó mềm. Các vị mang đôi giày, trang bị bằng pháp quán năm quẩn vốn không rồi, các vị đi vào mọi ngõ ngách bất trắc của trần đời, không có thứ chi xâm phạm đời sống các vị được. Mà nếu ta có được cái năng lực tu quán chiếu từng ngày, thế thì thưa đại chúng, ta mới nếm được hương vị pháp. Nếm hương vị pháp mức độ cạn là chi? Là ngay giữa cuộc đời đảo điên này mình luôn an lạc nhé. Ngay giữa ba bên bốn phía đầy thị phi này, người ta mạ lị mình, quỷ nhục mình, chà đạp mình, làm khó mình, nhưng mà thưa các vị, mình vẫn hiên ngang lừng lững, không bị người ta đè đầu, không bị người ta quỷ nhục, không bị người ta xâm phạm, không bị người ta nói xấu mà mình buồn, mình giận, lòng mình phơi phới. Thế thì các vị đang nếm hương vị pháp á. Các vị trở thành một người hiên ngang sừng sững như Phù Đổng Thiên Vương á. Không ai dù dập được các vị cả. Gần nhất nữa là không ai xỏ mũi mình kéo đi được nhé. Mình nhận biết rằng mọi cảm thọ đang lên đang xuống chỉ là những cảm thọ mà thôi. Không có chi ghê gớm cả. Vui ư, chẳng qua nó đến rồi nó đi. Buồn ư, chẳng qua nó đến rồi nó đi. Lo âu phiền muộn, chẳng qua nó cũng đến rồi đi thôi. Thế thì nếm hương vị pháp, từ pháp học, từ pháp hành đi vô là như vậy. Đây là yếu tố đầu tiên, là nguyên tắc chung cho những người tu Phật, là phải đi vào quán chiếu, đi vào hành trì mới nếm được hương vị pháp. Thứ hai, phần B là các vị phải thiết lập hình thức nha. Cũng có nội dung. Thưa các vị, là đầu tiên hình thức nó không phải là cái bên ngoài nhé. Hình thức là cái sự biểu hiện từ nội dung. Mà định nghĩa như vậy thì nó mới chuẩn xác. Còn không, ta nghĩ hình thức là cái vỏ chứ không. Hình thức là cái sự biểu hiện từ nội dung các vị. Tâm các vị ra làm sao, sự học hành của các vị ra làm sao, công phu các vị ra làm sao, thì nó biểu hiện ra cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cách cư xử của các vị. Thì những phần đó ta gọi là hình thức. Có hai cách, thưa các vị. Một là xây dựng hình thức của một người học trò vô cùng nghiêm túc, thì các vị đẩy được năng lực tâm thức của các vị, nó dâng lên theo với cái hình thức của các vị yêu cầu thôi à. Ví dụ mình tổ chức một lớp học như thế này là hình thức nghe. Rồi mình tổ chức cái sinh hoạt gọi là quy chế học đường, nó là một loại hình thức. Thế nhưng mà nếu bỏ tất cả hình thức này thì có thành lớp học không? Không. Thì từ cái ví dụ này trở lại, thưa các vị, là mình đặt mình trong cái vai trò của những người học Phật, các vị củng cố cái học của các vị, đó là mặt hình thức, rồi nó làm thành cái nội dung học Phật của các vị càng ngày càng giàu. Đây là ứng dụng pháp học trước tiên. Điều thứ hai, từ pháp học ứng dụng theo pháp hành là sao? Ví dụ như mình học thiền tập, học niệm Phật, học công phu, hoặc cụ thể hơn là học cái bài kinh quán chiếu về năm uẩn. Thưa các vị ứng dụng từng bước một là luôn quan sát năm uẩn, luôn làm người quan sát tự thân của các vị. Thế thì các vị đang đi vào cái pháp thực tập, và đi vào pháp thực tập như thế này thì càng ngày từ cái hình thức là các vị đang thực tập rất là cạn, rất là sơ cơ, các vị đi dần vào cái chiều thâm sâu là sẽ thành tựu được quán pháp, có thể thấy năm uẩn là rỗng lặng tịch nhiên, mới đoạn trừ được mọi khổ ách nha. Các vị có biết rằng là trong những cái trung tâm thiền tập, ở bài những người tập thiền đó, bước một bước đi mình không khéo thì té lăn chiên đó. Tại sao? Tại vì khởi ý bước rồi mới dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, dậm lên đây. Các vị mà chưa từng thực tập thì tôi đố các vị bước được từng bước chậm vậy? Chân không vững thì không bước được, té liền, phải không? Mình đã quen bước chân nhanh rồi. Thế nhưng họ bắt mình phải làm như vậy. Một bước chân nó có tới 3-4 lần tác ý. Tác ý dở chân lên, tức là nói thầm, dở chân lên, rồi dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, nhận biết bàn chân đặt dưới đất. Thì các vị thấy là bước kiểu này giống như chi? Giống như người máy, bước một chân thôi. Thế nhưng mà nếu không tập như thế này thì chuyện gì phát sinh? Tâm mình nó cứ chạy ngược, chạy xuôi, chạy tới, chạy lui. Nó chưa bao giờ dừng lại ngay đến từng bước chân. Cho nên các vị sư truyền thống Nam truyền dạy người ta thực tập thiền á, họ bắt phải làm như vậy. Bước rất chậm, rồi thậm chí muốn đưa cái tay gãy đầu như thế này, phải làm vậy nè. Nhận biết, còn tay mình đưa lên, gãy cái đầu. Luôn theo dõi từng cái động thái của thân để làm chi vậy? Để làm cho cái tâm thức luôn ngược lưu xuôi của mình nó trở về ngay năm uẩn. Cách khác là luôn quan sát năm uẩn của tôi dung dai như thế này, đưa tay thế này, nheo mắt, nghiêng đầu, liền nhận biết, không để cho một động thái nào của thân thoát khỏi sự kiểm soát của tâm cả. Và đi vào cái bước thực tập như thế này, thưa các vị, dần dần sẽ làm được một điều rằng là những cái tinh tế như buồn như vui vừa sinh là ta thấy ngay, vừa nhúc nhích ta thấy ngay. Rồi bước thứ ba, thưa các vị, khi các vị nhận diện được toàn bộ những cái nội dung tâm hành này, nó sinh nó diệt, các vị sẽ an trú ngay nơi cái con người đang nhận diện, chứ không phải là cái đối tượng bị quan sát. Cái chủ thể quan sát thì sao? Thì luôn chiếu sáng, luôn trong veo, luôn không có phiền não dính vô nghe, luôn phá vỡ mọi phiền não bất an ưu tư sầu muộn. Và cái con người đang quan sát, tức là cái trạng thái tâm quan sát ấy, nó vốn trong suốt như pha lê, nó vốn rắn như kim cương, phá vỡ mọi phiền não, nó vốn nóng và cháy như mặt trời, đốt sạch mọi ưu tư lo âu nghe. Thế thì từ cái bước hành trì hình thức dở bước chân tưởng chừng như là người máy như vậy, để đi đến cái nội dung là dần dần làm bật sáng cái gì? Cái năng lực chánh niệm bên trong, cái tuệ giác bên trong, cái con người đang luôn quan sát bên trong. Và khi các vị làm được điều này thì cái sự thành đạt của các vị đó là các vị luôn an trú ngay nơi Đức Bồ Tát quán tự tại của chính các vị đã thấy năm uẩn đó. An trú liên tục như thế này gọi là hành thâm. Chứ đừng tưởng rằng hành thâm là mình phải làm cái gì cho sâu sắc hơn. Thưa các vị, cái sự liên tục trong tuệ quán như vậy gọi là hành thâm. Mà thế thì khi an trú được ngay nơi tuệ quán như vậy thì các vị sẽ nhận ra rằng là năm uẩn nó đến, nó đi, nó buồn, nó giận, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó nghe. Và ta luôn an trú ngay cái con người quan sát năm uẩn. Điều thứ hai, kỳ lạ thay là khi các vị luôn an trú ngay cái con người quan sát ấy thì năm uẩn nó không còn trở chứng với các vị. Nó không còn có buồn giận ghét thương gì sinh diệt nữa cả. Trong lặng tịch nhiên, tỉnh tại, thường hành và chiếu sáng. Không cần nói thành thánh, tự nhiên các vị là thánh giữa từng nơi. Cuối cùng phải kết thúc chứ không thôi kiếm chuyện nữa dài quá. có một phần mình tới AB rồi phải không? Thưa các vị, là cái phần này rất là quan trọng, tạo thuận duyên cho con đường tu học. Thế nào là tạo thuận duyên này? Thưa các vị, là khéo biết sắp xếp hoàn cảnh mình nha. Ví dụ thế này, ví dụ như cũng căn nhà như vậy, thế nhưng mà người ta có cái khả năng sắp xếp, thế thì căn nhà người ta tự nhiên nó rộng, nó trống, thoáng. Thế là cũng căn nhà như vậy, nhưng mình vụng quá thì mình làm căn nhà mình thành nhà kho nghe. Thưa các vị, chuyện này rất là tự nhiên, tùy cái sự khéo léo của các vị và cái nghệ thuật của các vị trong đời sống thôi. Mình đừng nghĩ rằng đời sống mình thua bất cứ ai. Chúng ta đều là thành phần trung lưu nơi đất nước này. Chúng ta đều có khả năng tự sắp xếp cái hoàn cảnh của mình để tu tập rồi. Cho nên không bắt chước ai được. Mỗi người tự có hoàn cảnh phải giải quyết. Mỗi người cũng đang có những cái nghiệp chung quanh mình phải tự xử lý thôi. Cho nên tùy vào hoàn cảnh của ta, ta khéo thông minh thì ta sắp xếp cái thì giờ, cái hoàn cảnh để ta tu học. Rồi nhất là sắp xếp được cái thì giờ để ta tu học. Và một trong những yếu tố làm thành cái năng lực tu tập rất giỏi của các vị là các vị luôn nhận diện rằng với tuổi này rồi, mọi điều cần làm cho cuộc đời ta đã làm xong. Nhất là mấy cụ như thế này thì không còn gì phải bận tâm nữa cả. Chuyện cháu, chuyện con, thưa các vị, không còn bận tâm. Tại vì ngày tháng nó mỏng quá, mặt trời sắp xuống chân mây rồi. Do vậy cho nên khi các vị nhủ lòng như vậy thì các vị biết cách sắp xếp thì bỏ bớt những việc không cần thiết để làm một việc cho chính mình. Trường hợp thứ hai, với những người trẻ thì các vị cũng đừng có lơ là nhé. Tại vì các vị nhìn coi, có khi bằng hữu của mình, trẻ của mình nó ra gò nằm mất tiêu rồi, hoặc thành tro mất tiêu rồi nhé. Cho nên đừng nghĩ rằng cái chuyện sống chết nó hò hẹn với ta. Và khi các vị có ý thức về điều này thì tự mình sắp xếp được thì giờ hoàn cảnh và bỏ bớt đi những cái rườm rà và tạo cho mình một cái không gian, một cái điều kiện để tu tập. Đây là bước cản nhất. Bước thứ hai, thâm sâu hơn là khéo thu xếp những cái phiền não ngổn ngang, những cái bất trắc của tâm thức, những buồn vui giận ghét trong tâm ta. Thưa các vị, là có những điều không đáng để mình để lòng đâu. Nếu các vị nghĩ rằng là đời mình thì giờ nó vô cùng quý, không có thì giờ đâu để mà buồn và giận thiên hạ cho mất công. Kỳ thực nó là như vậy nghe. Các vị hình dung coi là ta có nhiều thì giờ để dành ra buồn, giận, ghét, thương, đắng cay với người nọ người kia không? Làm chi mà vô lý vậy? Thì giờ của ta học nè, tu nè, tọa thiền nè, làm bao nhiêu thiện sự nè, làm cái nghiệp lành nó đầy, còn không đủ thì giờ đâu mà dành để buồn, để giận, để ghét, để thương, để thị phi với thiên hạ, để cắm đầu vô những cái chuyện là chút phiền não nghiệp thức cho mình cho đầy để rồi trả lời nào về cho các bụi mình không bay lên được mà mình chui xuống dưới thì tội nghiệp cho mình nhé. Thế thì hãy khéo sắp xếp từ bên ngoài cho tới bên trong nha. Sắp xếp thứ hai, việc phải làm. Có những việc mình tưởng chừng như sức mình không đủ, nhưng mà thưa các vị, các vị chưa sử dụng cái nguồn lực vô cùng là giàu có nơi tự thân các vị nghe. Não của mình nó cho phép mình có thể chứa một cái thư viện khổng lồ của thế giới mà mình chưa có tận dụng được. Mình vinh vào cái cớ là tôi bận nhiều việc, vinh vào cái cớ là tôi đã già rồi, vinh vào cái cớ là thôi việc này để cho người khác. Thưa các vị, cái cớ gần nhất mà mình không thể phát triển được là mình cứ nghĩ rằng là mấy thầy mới có quyền hiểu giáo lý đạo Phật mới giảng dạy cho mình, còn mình không có khả năng này. Thưa sai nghe, hãy nhủ lòng rằng là ta có khả năng làm được, làm hay hơn thầy Phước Tịnh nữa kia, chứ nghe không nghĩa lý chi. Thưa các vị tự nhủ lòng như vậy đi, rồi các vị thấy là năng lực của mình nó lên từng ngày. Do vậy cho nên yêu cầu rằng là hãy đặt mình trong việc phải làm nghe. Nếu các vị không đặt mình vào cái việc làm học chúng nơi đây trong những năm học, thế thì một ngày qua cái vèo biến mất, rồi lủi đuổi là 3 năm trôi qua, mình chưa học được một ngày nào. Thế nhưng nếu các vị đặt mình là tôi phải đi học từng buổi nè, thì chuyện gì phát sinh? Nó có khó khăn một chút, có khi mình rất là vội vàng cập rập, nhưng mà đi học được. Học được một ngày là học được một năm, mà một ngày học là không mất một ngày nhé. Cho nên hãy đặt mình trong cái điều phải làm, bắt mình phải làm. Thưa các vị, mình kể kinh nghiệm tự thân của mình thì các vị cảm thông thôi. Mình vốn là thầy dốt nha,
bị đặt vô tình trạng là phải đi dạy học, cái mình nhủ lòng là thôi kệ nó, dạy đi. Đặt mình trong cái điều kiện là phải dạy học nè, phải hướng dẫn người ta tu nè. Thậm chí có những văn bản kinh mình chưa hề biết là chi, nó xin thầy dạy cái văn bản kinh này. Ừ, dạy đó. Rồi tự nhiên làm được thôi thưa các vị. Ví dụ Kinh Di Ma Cật là một văn bản kinh ngày xưa mình đã học với ai? Ông cụ Trúc Lâm, ông cụ dạy mình ngủ lên ngủ xuống mình nào hề nhớ chi. Thế nhưng mà Phật tử biểu rằng, thưa thầy tụi con muốn học Kinh Di Ma Cật. Được rồi, thưa thầy đọc Kinh Di Ma Cật giải thích. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Thế thì thưa các vị, từ kinh nghiệm cá nhân của mình, xin truyền đạt cái điều này rất thật thà là các vị hãy đặt mình trong điều kiện phải làm, tự nhiên các vị làm được nhé. Thế rồi điều cao vời nhất là các vị hãy đặt mình trong điều kiện là ngay đời này làm gì? Ta chứng thánh quả, đoạn tử sinh là thành tựu được an lạc, thành tựu quả vô sinh thì các vị làm được. Tại sao mình tu không có niềm tin với mình nhé? Tu để kiếm chút phước à? Không, ngay cuộc đời này phải làm cho xong việc. Đây là gợi ý thứ hai. Gợi ý thứ ba rất quan trọng. Thưa các vị, quy kết là một điều rất ư là gần gũi, đó là các vị đừng tưởng tu học như thế này là một cách chỉ tự lợi thôi nghe chứ không. Lớp học này mở ra mình vô cùng là ngưỡng mộ và rất là nể phục thầy trụ trì cũng như các phật tử có mặt nơi đây. Cái công trình tu học của các vị là công trình làm cho chánh pháp sáng tỏ được trong nhân gian à. Một lớp học như thế này thấy thì nó rất là bình thường, nhưng mà các vị hình dung rằng là có khi cả đất nước Hoa Kỳ người ta không tổ chức được nghe. Người Việt chúng ta không phải ít, và những người Phật tử Việt Nam có điều kiện có thì giờ cũng rất nhiều. Thế nhưng mà có cái lớp học như thế này, có các thầy về đây đóng góp và những người Phật tử học như thế này, thưa các vị, dường như tìm không ra. Rồi các vị sẽ thấy là trên đất nước này hoặc nhiều nơi người ta nhờ cái chất men của các vị học hành này, người ta bắt đầu hình thành những lớp học, họ bắt đầu tu học Phật Pháp, bắt đầu yêu cầu đi sâu vào giáo lý. Và khi các vị có một yêu cầu như vậy thì các thầy phải bắt buộc đáp ứng nhu cầu của các vị. Thế thì vô hình trung học là lợi tha, học là công trình đóng góp cho chánh pháp hưng thịnh à. Đừng nghĩ rằng mình học là tự lợi cho mình nghe. Hộ pháp thiện thần đều khoanh tay tán thưởng. Chứ đừng nghĩ rằng là chuyện học là cái chuyện không lợi ích bao nhiêu, thưa không. Lợi ích cho chính các vị là chuyện nhỏ, nhưng mà lợi ích cho Phật Pháp là chuyện lớn. Rồi trong tương lai thưa các vị, nó nhìn thấy ông của mình, bà của mình, mẹ của mình đi học Phật như thế này, tâm thức chuyển hóa trở thành càng ngày càng lành thiện hơn, dễ thương hơn, thì con cái chúng ta tự nhiên thưa các vị không cần dạy mà nó đến với đạo Phật đó. Còn nếu các vị chỉ quy y và tánh tình không đổi thay chi cả, cái nhân cách của các vị không có gì là người Phật tử thấm nhuần Phật Pháp cả, thế thì vô hình trung mình hủy bán chánh pháp của Phật. Cho nên thưa đại chúng, học là một cách đóng góp cho gia tài chánh pháp của Như Lai sáng bừng trong cuộc đời này. Cuối cùng có ba kết luận ở đây thôi. Ý thứ nhất, chúng ta có tới 122 bài kinh tương ưng thiền quán về năm quẩn nha. Thưa các vị, trong tạp A Hàm có tới 122 bài kinh để vận dụng quán chiếu về tự tánh năm quẩn vốn không á. Thế thì các vị thấy là kho tàng của giáo lý đạo Phật giàu chứ có phải nghèo đâu. Chúng ta chỉ học mới có 7 bài thôi. Và tôi nghĩ rằng là một bộ tạp A Hàm thì thưa các vị mênh mông nhiều chủ đề chứ không phải chỉ có thiền quán về năm quẩn. Do vậy cho nên tổng kết bài này, điều đầu tiên gợi ý rằng là dù chúng ta không có nhiều thì giờ học hết 122 bài, nhưng mà nếu có thể được thì các vị nên đọc 122 bài kinh này. Tùy vào cái thì giờ rộng hẹp của các vị để làm chi? Để lời của Bậc Thế Tôn, của Bậc Giác Ngộ thấm vào tâm thức ta. Học là quán chiếu và hành trì đó. Khi cái học của các vị có, các vị thẩm thấu vào lời dạy của Phật thì tự nhiên các vị sẽ thay đổi được đời sống các vị, nó không khó khăn chi. Nhân cách của ta thay đổi từng ngày, nghĩ suy của ta cũng thay đổi từng ngày, tùy vào cái mức độ đọc học kinh văn của các vị. Cho nên điều đầu tiên là xin có lời khuyên như vậy. Điều thứ hai, cái quả giải thoát niết bàn, thưa các vị, nó cũng đặt trên cái nền tảng là quán sát năm uẩn nha. Ai quan sát năm uẩn thành thục, thấy bản chất của nó là rỗng, là không có tự ngã, thì thành đạt con đường niết bàn đó. Mọi pháp tu của đạo Phật, thưa các vị, đều đặt trên cái nền tảng của chiếu kiến ngũ uẩn giải không à. Rất là quan trọng. Ý thứ ba, thưa các vị, hãy xoay lại mình để nhận biết bước tiến của chính mình trong công phu tu tập. Cái bệnh chúng ta là chúng ta hay nhìn ra ngoài, hay nhìn người, và quên rằng thưa các vị, nhìn người thì càng chuốc phiền não, thị phi. Tâm thức mình nó luôn chạy ra bên ngoài để phán xét, để làm chi nữa, để khen, để chê, và để chuốc nhiều thứ phức tạp của cuộc sống này. Trong khi đó các vị chỉ cần quay lại mình, nhìn lại chính mình để thấy rằng trong cái tiến trình tu là ta đã an trú được trong pháp hóa nhiều hay ít, ta có thấy năm uẩn nó rớt bớt chưa, gọi là cái khả năng chấp trước của ta về năm uẩn này nó có nhẹ hay không, thì đo được cái mức tiến bộ của ta trên con đường tu tập. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, những lời dạy của Thế Tôn rất là đơn giản, và trọng tâm lời dạy là đi vào pháp hành nghe. Thưa các vị, là chưa có một lời của bậc giáo chủ nào giảng dị trực tiếp dễ thực tập chứng được hiệu quả ngay hiện tiền bằng lời dạy của Đức Phật. Toàn bộ lời dạy trong Nikaya, thưa các vị, đều hướng chúng ta đi vào cái sự thực tập cụ thể về hiện tiền. Và nó giản dị đến nỗi là không có lời nào của các bậc giáo chủ giản dị như lời dạy của Đức Thế Tôn. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi lời dạy Đức Phật đều quy chiếu vào pháp hành trì để cho các vị ngay hiện thời nếm được hương vị an lạc của pháp. Cái chuyện còn lại đó là ta hãy hỏi mình coi là mình có đam mê thực tập hay không. Các vị ghi chép đàng hoàng chứ hả? Xem ra học chúng mình rất giỏi à. Và cuối cùng, thưa các vị, cái câu hỏi đặt ra là đi vào pháp hành. Một lời giải đơn giản đi vào pháp hành để người tu học Phật chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Và kế tiếp là có thành đạt được hay không tùy vào niềm đam mê và khả năng tu tập của các vị. Có thành đạt được an lạc giải thoát hay không tùy vào cái lửa đam mê bên trong của các vị ra làm sao. Nếu nó nguội như tro thì thua rồi. Và nếu nó bừng bừng cháy bỏng thì thưa các vị, sự thành đạt nó xảy ra đó. Một là niềm đam mê nó có trong các vị, hai là cái khả năng thực tập quán chiếu của các vị nó bền bỉ, nó kiên trì, thì các vị tự nhiên chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền. Thưa các vị, là ghi được bao nhiêu ghi? Bây giờ thì 5 giờ rồi đó. Bây giờ xếp tập lại, xếp tập lại, hồi hướng thôi. Tháng này tháng 10 rồi. Thưa các vị, là mình thấy trong lịch mình có 2 ngày tháng 11, nhưng mình có xin thầy trụ trì rằng là kỳ học thứ hai đó mình bận rồi, cho nên cancel một kỳ. Đầu tháng 11 thì có, nhưng mà giữa tháng tuần thứ 3 phải không? Mình mắc bận đi qua miền Đông qua kỳ, cho nên không có học được. Mai phước tháng học ngày, nhưng thôi cũng mệt quá. Tháng gặp thì cứ tịnh ngày thôi là đủ chán rồi. Thôi giờ mời để chúng đứng lên hồi hướng. Chúng xin vô biên thầy nguyện hầu tiền đạo. Thank you. Phật.